Cả hôm nay thì bắt đầu từ hôm nay trong khóa tu địa tạng hàng tháng. Thì khóa tu địa tạng hàng tháng thì cái khóa tu đầu tháng thì dành chương trình Phật Pháp Vấn Đáp cho một số các gia đình, các Phật tử có những thắc mắc, có những điều muốn thưa hỏi. Chúng tôi sẽ trả lời vấn đáp vào Pháp hội địa tạng đầu tháng hàng tháng. Còn Pháp hội địa tạng cuối tháng hàng tháng sẽ bắt đầu giảng về bài khuyến phát Bồ Đề Tâm. Ở trong Hán là gì? Là văn khuyến phát Bồ Đề Tâm văn. Dịch là gì? Tức là văn khuyên phát tâm Bồ Đề. Văn khuyên phát tâm Bồ Đề. Tức là cái bài văn, cái lời văn khuyên các hành giả phát tâm Bồ Đề của Ngài Tỉnh A Mật Thật Thiền Đại Sư. Ngài là người thời nhà Thanh ở bên Trung Quốc. Ngài sinh năm 1734 và tịch năm ngài sinh năm 1668 và tịch năm 1734. Tức là ngài thị tịch cũng còn khá trẻ. Ngài là một vị tổ sư rất nổi tiếng của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa. Ngày xưa chúng tôi đi học trung cấp, bài văn khuyên phát tâm Bồ Đề này được hòa thượng ở chùa Triệu Khánh, tức là hòa thượng Triệu Khánh là chùa Triệu Khánh là sư đệ của cụ tổ Thượng Viên Hạ Thành ở chùa Hương. Chúng tôi phải gọi là ông trẻ đấy, trong sơn môn phải gọi là ông trẻ. Hòa thượng giảng cái bài văn phát nguyện phát tâm Bồ Đề của tổ Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư rất là hay. Chúng tôi vẫn nhớ được rất nhiều những cái lời khuyên rất là chân thành, rất là tha thiết của Ngài Tỉnh A Mật Thật Hiền Đại Sư. Qua cái bài khuyên phát tâm Bồ Đề của Ngài Thật Hiền Đại Sư, chúng ta mới thấy được rằng thế nào là phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm tu như thế nào là đúng, còn như thế nào là sai. Mà mọi khi các vị thường hay nghe thầy nói đó, phát tâm thì có gì? Tà chính chân ngụy đại tiểu thiên viên. Câu này chính là thầy học được ở từ hơn 20 năm trước, khi còn ngồi trên ghế nhà trường của trường trung cấp Phật học ở Tây, ở trong cái bộ văn khuyên phát tâm Bồ Đề do Ngài Tỉnh A Mật Đại Sư chỉ dạy này. Người học Phật chúng ta không phân biệt vào quốc gia, vào chủng tộc, vào giới tính, vào địa vị, mà chúng ta nương vào những cái lời chỉ dạy từ những bậc giác ngộ, những bậc chân tu thật học, thật chứng và đã được giải thoát. Cho nên không luận là những vị thầy đó, những vị tổ sư đó là người Ấn Độ, người Tây Tạng, người Trung Quốc, người Nhật Bản, người Hàn Quốc, người Triều Tiên, người Thái Lan, người Lào, Campuchia hay người Việt Nam, vân vân. Bất cứ các vị tổ sư ấy, các vị thánh tăng ấy là những bậc chân tu thật học, thì không kể là, không luận là các ngài ở quốc gia nào, châu lục nào, thế kỷ nào, chúng ta đều coi như là những vị ân sư của chúng ta, những vị đại Bồ Tát thị hiện ra thế gian để phá vỡ những kiến chấp cho chúng sinh, những tà chấp cho chúng sinh, phá mê khai ngộ cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được thoát khỏi cái vòng tục lụy đam chấp của thế gian, để được tự do tự tại giải thoát. Cho nên trước khi vào giảng về quyển Văn Khuyên Phát Tâm Bồ Đề của ngài Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư, thầy phải có vài lời như vậy. Không có các vị, một số các vị mới đến chùa, mới học Phật, hoặc rằng còn chưa có cái nhìn nó bao quát, nó tổng thể, lại đi khởi ra cái tâm suy nghĩ tại sao các vị tổ sư, các vị thiền sư Việt Nam đầy ra đấy thầy không giảng, mà thầy lại đi giảng về vị thiền sư Trung Quốc, vị tổ sư của Trung Quốc, có liên quan gì đến Phật giáo Việt Nam đâu. Các cụ là người Trung Quốc thì người Trung Quốc họ học, họ giảng, kệ họ. Mình người Việt Nam thì tại sao các bậc tổ sư, các thiền sư, các đại sư Việt Nam đầy ở đây thầy không giảng, mà lại đi giảng về các vị tổ sư của Phật giáo Trung Quốc, vân vân. Xin thưa các quý vị, như thầy nói lúc nãy đó, Phật giáo chúng ta không hạn cuộc bởi gì? Bởi quốc gia, bởi chủng tộc, màu da, hay không gian và thời gian, vân vân. Cho nên bất cứ vị pháp sư nào, vị thiền sư nào, vị tổ sư nào ở trên thế giới này, xuất hiện ở cõi Sa Bà này, các ngài là bậc chân tu thật học, thực tu thực chứng, đem lại lợi ích cho nhân gian, cho chúng sinh, cho đạo pháp, thì chúng ta đều phải học, đều phải cung kính, đều phải tôn trọng, đều phải tán dương, và đều phải khuyến khích các Phật tử bách gia chăm họ thập phương xa gần noi theo cái đức hạnh và cái lời dạy của các ngài để tu tập. Cho nên Phật giáo của chúng ta làm được cái điều đó. Một số các tôn giáo khác không làm được điều đó, vì họ còn vướng vào này, đó là màu da hay là chủng tộc hay là lãnh thổ, vân vân. Đã, chúng ta thấy vừa qua Nga và Ukraine chiến tranh, cùng một tôn giáo, nhưng mà cái tôn giáo đó phát triển ở Nga nhiều hơn. Cho nên Ukraine vì ghét Nga, cho nên chứ trong đất nước Ukraine có cái nhà thờ nào của chính thống giáo đem mà phá hết, và còn họp cả quốc hội, đưa ra quốc hội và đem bỏ phiếu và đem phá, mặc dù các vị linh mục, các vị cha, các vị chức sắc của cái nhà thờ đó không phản bội tổ quốc, cũng không đi theo Nga, các vị đó giữ cái trạng thái là trung lập, không bạ phản bội tổ quốc, cũng không đi theo Nga, không ủng hộ chiến tranh, cũng không ủng hộ là gì, là bỏ cái văn hóa truyền thống của đất mẹ để đi theo Mỹ và theo phương Tây, có nghĩa là trung dung, tôn giáo mà. Vì các chức sắc của các nhà thờ theo cái hệ thống chính thống giáo ở Ukraine đó không theo Ukraine để chống Nga, cho nên là bị phá mất nhà thờ. chúng ta thấy. Và một số các cũng cái tôn giáo ấy ở Ukraine thì đem ủng hộ chính quyền là phá sạch một mấy cái nhà thờ theo cái hệ phái chính thống giáo. Mà hệ phái chính thống giáo thì nó phát triển ở Nga rất là mạnh. Nó cũng là một nhánh của gì? Của đạo công giáo đó các quý vị. Họ cũng thờ Đức Chúa mà ra. Giống như Phật giáo chúng ta có Đại Thừa, có Tiểu Thừa, có Nam Tông, có Bắc Tông, có Nguyên Thủy, có Khất Sĩ vân vân gì đó. Đấy, kiểu thế. Cũng từ một Đức Phật mà ra cả. Thì bên đạo Tin Lành hay là đạo công giáo thì họ cũng từ Đức Chúa mà ra. Đó. Cũng từ một người thầy là Đức Chúa mà ra các quý vị. Cho nên một số tôn giáo ở trên thế giới họ vướng vào cái đó. Còn Phật giáo của chúng ta, chủ trương của Đức Phật là tu tập để thoát ra khỏi tất cả những cái vướng mắc, những cái chấp trước của thế gian. Tu làm sao cho được tự do, tự tại đối trước các pháp, không bị các pháp ràng buộc. Huống chi là các pháp hữu vi, pháp vô vi còn chẳng để vướng bận ở trong lòng. Chứng pháp vô vi mà còn không thấy mình là người tu chứng, huống chi là pháp hữu vi điên loạn sinh diệt ở thế gian. Cho nên chủ trương của Phật pháp là vô ngã vị tha, phá đi tất cả nhân ngã bỉ thử. Cho nên chúng ta thường thấy các tổ nói gì? Thiện pháp ưng xả, hà huống phi pháp. Hay nói là chính pháp ưng xả, hà huống phi pháp. Đấy. Tức là gì? Thiện pháp còn phải bỏ huống chi là pháp ác. Đấy là câu đầu tiên là thiện pháp ưng xả, hà huống phi pháp. Phi pháp tức là pháp sai, pháp ác đó. Sai tức là ác đó. Hay cũng có chỗ có các quý thầy giảng đó là chính pháp ưng xả, hà huống phi pháp. Tức là tu đến một cái giai đoạn nhất định nào đó thì đến chính pháp, tức là giáo pháp của Đức Phật còn phải buông, còn phải bỏ, không được nắm giữ, không được khư khư cố chấp. Huống chi là phi pháp, tức là gì? Là không phải là chính pháp đó, gọi là phi pháp. Chính pháp ưng xả, hà huống phi pháp. Đó. Mà cái tinh thần đấy các quý vị học kinh Đại Bát Nhã, học kinh Kim Cang, các quý vị thấy tinh thần đấy được Đức Phật và chúng thánh đệ tử Đại A-La-Hán qua vấn đáp và tuyên thuyết nói rất rõ ở trong bộ kinh Đại Bát Nhã và bộ kinh Kim Ca. Cho nên chính vì cái tinh thần chính pháp ưng xả, hà huống phi pháp ấy, cho nên trong Kim Cang, kinh Kim Cang Đức Phật mới nói gì? Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, kẻ đó hành tà đạo. Đấy. Rồi cũng trong cái Kim Cang Đức Phật nói gì? 49 năm Như Lai chưa từng nói một lời. Học Phật chúng ta, nếu mà người tu theo tịnh độ chúng ta, lấy tịnh tướng để vào, lấy tín nguyện hạnh để làm tông, chỉ mục đích tu hành cầu sinh Tây Phương. Nếu đọc thấy kinh Kim Cang mà Đức Phật dạy là 49 năm Ngài chưa từng nói một lời. Nếu mà lấy sắc cầu ta, tức là tu theo phương pháp quán gì? Quán tượng đó. Nhìn tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật xong rồi ngồi xong quán. Đó. Thế đấy là gì? Sắc còn gì nữa? Nhìn tượng, nhìn tranh ảnh, nhìn tôn tượng là lấy sắc còn gì nữa? Nếu lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta. Âm thanh là sao? Tức là niệm gì? Niệm Phật đó, niệm danh hiệu của Phật đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay là Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Như Thị Nga Văn, hay là Đức Phật nói kinh Địa Tạng thì cũng trời đau lợi, Đức Phật nói kinh A Kinh B Kinh C vân vân gì đó, thấy không? Đây là lấy âm thanh. Nếu mà y nương vào kinh Kim Cương mà nói là nếu lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, kẻ đó hành tà đạo. Vậy chúng ta là tà đạo hết ư? Cho nên người học Phật chúng ta phải biết rằng khi Đức Phật thuyết kinh nào, cho đối tượng nào, những đối tượng ấy căn cơ ra sao, thì Đức Phật tùy theo tâm chúng sinh để mà thuyết pháp. Giống như vị Đại Lương Y, vị thầy thuốc tài, thầy thuốc giỏi, tùy chẩn đoán, nghe thanh, nhìn sắc, bắt mạch mà cho chẩn đoán bệnh để mà cho thuốc. Đấy, vì bác sĩ giỏi, vì lương y tài, chỉ cần gì? Nghe tiếng nói có thể đã biết vị đó đang có bệnh gì. Nhìn sắc mặt, nhìn màu da, đoán được vị đó đang bị cái bệnh gì. Hoặc là gì? Thêm vào nữa đó là gì? Xem mạch, tức là bắt mạch đó. Chúng ta thấy thầy giỏi thì vị thầy thuốc đại tài đại giỏi thì không cần bắt mạch. Chỉ cần nhìn sắc diện, sắc tướng, hoặc nghe giọng nói là gì? Biết bệnh gì. Cái này ngày xưa chúng tôi chưa gặp, chúng tôi chưa tin. Nhưng mà khoảng chục năm trước, hơn chục năm trước, chúng tôi đi sang ở bên Vĩnh Phúc. Cái đợt đó cũng thỉnh thoảng hay ốm đau bệnh tật. Đi sang bên Vĩnh Phúc với mấy Phật tử đưa sang. Quả thật là tận mắt chứng kiến thấy một ông cụ thầy thuốc, năm đó ông hơn 80 tuổi. Râu tóc bạc phơ, nhìn như là vị thần tiên ở trong phim phim giải tập của Trung Quốc các quý vị. Râu tóc bạc phơ, tướng hảo thì rất là trang nghiêm, đẹp đẽ, tĩnh tại. Cụ có một cái biệt tài, không cần bắt mạch vẫn đoán trúng bệnh. Mà trúng bệnh đến thì đến mà tôi chứng kiến mà cái người bệnh mà họ cụ ấy đoán đúng quá, họ khóc tu tu ra. Vào một cái cô ấy, vào một cái cụ ấy nhìn mặt một cái cô ấy là cụ xem mạch cho con. Thế cụ hỏi đi khám ở đâu chưa? Và dạ thưa cụ, con đi khám, con đi chụp cái lớp CT ở bệnh viện Bạch Mai vừa về xong. Thế bắt đầu kể bệnh, cụ nói không cần. Cụ nào ngước lên cụ nhìn một cái xong cụ vừa tay bốc thuốc cho người khác, cụ nói cô bị ung thư giai đoạn mấy. Cái gọi là cái trong cái ung thư đó gọi là cái gì nhỉ? Cái cục cục gọi là cái gì? Cái khối u, khối u. Khối u bao nhiêu cm và có mấy cái? Cô ấy hãi. Cô ấy khóc tu tu ra, cô bảo cô hòa xuống, cô ấy lễ xuống, cô ấy tế sống cụ bà, cụ ấy cụ cứu con, cụ cứu con. Chính mắt đã thầy nhìn thấy. Không phải là diễn. Rồi ba bốn người nữa vào, chẳng ai quen ai cả, chẳng ai bảo ai cả, cứ xếp hàng đầy ra đấy, cứ xếp hàng như thế, xong rồi đến lượt ai thì người ấy vào. Thế mình thì được các cụ cho xếp hàng cũng mất nửa ngày rồi, những ngày đấy thấy mệt quá, xong rồi thì có cái bà cụ già già, bà cũng bốc thuốc ở trong đấy, bà mới bảo là thôi nhà chùa thì chuẩn bị đến giờ trưa rồi, nhà chùa ăn chay, không ăn quá ngọ, cho nên vào nói với cụ là cho nhà chùa vào trước. Thế cụ mới bảo thế thì cho thầy vào, cho nhà chùa vào. Vì nhà chùa quá ngọ, sợ nhà chùa giữ chỉ trai giữ ngọ, nhà chùa không ăn quá trưa, không quá trưa nhà chùa lại nhịn đói. Thế cho vào mình, nhưng mà cụ bảo ngồi nhà chùa ngồi chờ một chút xíu, nhìn cụ xem cho 3-4 người, không cần bắt mạch một ai, đọc từng căn bệnh của từng người một, từng người một. Cái này không phải một lần thầy sang đấy mà sau đó còn 3-4 lần sang lấy thuốc nữa. Quả thật là tâm phục khẩu phục hoàn toàn. Từ trước đến nay chỉ thấy trong kinh sách, ở trong những cái bài giảng hay là trong bộ phim, có những cái bậc gọi là lương y nó tài đến nỗi là chỉ cần nghe thanh nhìn sắc mà đoán được các bệnh. Mà cái phục nhất là cụ ấy đoán được bị bệnh khối u, mà trong có bao nhiêu cái khối u, cái lớn nhất bao nhiêu cm, cái nhỏ nhất bao nhiêu cm, mà bác sĩ bệnh viện Bạch Mai đã soi, đã chiếu chụp ở trong phim, đúng như thế, kinh thật. Nếu mà một lần gặp như thế, có thể chúng tôi sẽ, hoặc là chúng ta sẽ nghĩ rằng có khi họ diễn với nhau. Làm gì có cái chuyện không bắt mạch, không khám mà lại đoán được ung thư bao nhiêu cái khối u, mà khối u bao nhiêu cm, cái to bao nhiêu, cái vừa bao nhiêu, cái nhỏ bao nhiêu. Khủng khiếp. Nếu một lần thì có thể khởi cái tâm nghi ngờ thật. Nhưng mà 3-4 lần sang lấy thuốc, thấy nhiều người bệnh, họ ra họ khóc mà họ đều nói rằng chưa bao giờ thấy một cái người nào mà không cần bắt mạch, chỉ cần nghe tiếng và nhìn nét mặt và cái nước da và nét mặt trên thân thể mà đoán bệnh nó chuẩn như thế. Đi khám bác sĩ trước đây, bác sĩ bảo đúng bệnh như thế. Nhưng có mỗi một cái là uống thuốc cụ nó phải uống từ 3 tháng đến 6 tháng. Vì thuốc toàn lá nam thôi, toàn thuốc lá nam bình thường cho nên uống nó lâu. Nếu cụ bảo uống mà lâu á, nó khỏi là khỏi tận gốc. Thuốc của chúng tôi thì không nhanh như thuốc Tây. Thuốc Tây thì có thể uống vào nó khỏi rất là nhanh, nhưng mà nó không trị được tận gốc. Nhiều bệnh là thuốc Tây không trị được tận gốc. Mà uống thuốc nam cụ bảo là chữa tận từ cái gốc. Đấy. Chữa từ gốc cái chữa đi, cho nên nó hơi lâu. Ai chịu khó uống thì lâu thì có thể khỏi rất nhiều những căn bệnh quái ác đã tìm đến với cụ. Không biết lâu rồi cụ có còn, phải đến chục năm nay, hơn chục năm nay không biết cụ có còn nữa không, tôi cũng không biết nữa. Vì năm đó cụ đã hơn 80 tuổi, gần 90 tuổi rồi. Thế bây giờ mà còn nó gần 100 tuổi rồi. Ở bên Vĩnh Phúc, không biết các Phật tử bên Vĩnh Phúc đi qua cái đường rẽ vào Thiền viện Tây Thiên, đi thẳng lên khoảng vài cây nữa, 5-7 cây nữa. Tôi chỉ nhớ thế thôi, thì không biết là ở chỗ nào, ai ở Vĩnh Phúc mà có biết đến cái cụ thần y đấy, thì tôi cứ gọi là thần y, tôi cho là đấy là thần y. Nhưng mà vì nhiều người đến quá cho nên thuốc cũng không thể nào có nhiều những cái thuốc đầy đủ các vị để chữa bệnh, cho nên lúc đầu thì nhiều người khỏi. Nhưng mà sau đó nhiều người đến quá, các Phật tử xếp hàng, có người chờ ăn cơm ngủ nghỉ thuê nhà trọ ở đến 3 ngày vẫn chưa đến lượt vào khám cơ mà. Đi theo số thứ tự ấy, vào lấy số thứ tự xong theo số thứ tự. Có người bảo 3 ngày chờ đấy vẫn chưa được đến lượt vào khám. Thì các vị phải biết rằng cái lượng người nó nhiều đến mức độ nào. Mà chỉ có một mình cụ khám thôi chứ không cho ai khám. Cụ đọc vị thuốc cho những người họ bốc thuốc ra lấy thuốc. Phải đến có 10-20 người đi bốc thuốc thôi. Còn khám duy nhất có một mình cụ. Đấy, có những con người giỏi như thế. Nhưng mà lúc đầu thì nhiều người chữa thì bảo khỏi. Nhưng mà xong đó dần dần thì chắc thầy nghĩ là nhiều quá. Thuốc ở đâu, vị thuốc mà thuốc nam thì các vị biết rồi. Những cái vị đầu ngành của thuốc nam nó cũng hiếm lắm. Nhưng khi nhiều người quá thì đương nhiên là tôi không lấy được đầu ngành nữa, cứ lấy đáng nhẽ là 10 loại thì chỉ lấy được khoảng 6-7 loại thôi. Còn 2-3 loại đầu ngành nó không có thì đương nhiên nó sẽ giảm cái công năng chữa bệnh đi, hoặc nó sẽ lâu hơn, hoặc là nó sẽ không được khỏi bệnh, nó chỉ đỡ thôi, vân vân chẳng hạn. Cho nên đấy là một cái thời gian thầy cũng phải uống, ở bên đó cũng phải đến 6 tháng sang lấy 4-5 lần. Đấy, có những cái con người họ tùy bệnh mà không cần bắt mạch. Đấy là thầy đang nói về người giỏi, người bác sĩ giỏi, người lương y đại tài, có thể nghe thanh nhìn sắc mà đoán bệnh cho thuốc. Còn những người gọi là lương y, gọi là giỏi chứ chưa phải là đại tài, chưa phải là xuất chúng, gọi là lương y giỏi thì bắt mạch, biết bệnh và kê đơn đã cho thuốc thì bệnh nhân cũng khỏi. Ở đây chúng tôi đang nói cái đó là gì? Để ví cho các bậc chân tu thật học ở trong tông môn Phật giáo của chúng ta. Tùy theo cái công đức trí tuệ và phẩm vị tu chứng đạo hạnh hành pháp của các ngài đem lại mà ở thế gian được nương tựa, được nương nhờ cái uy thần, cái công đức của các ngài đó, chúng ta tu tập hành trì theo, chúng ta được bớt bệnh, hết bệnh, bớt khổ, hết khổ, bớt phiền não, thậm chí là hết phiền não nếu chứng chúng ta thì y giáo phụng hành, tu tập tinh tiến, vân vân. Cho nên chúng ta thấy là cũng là thầy, ở đời cũng là thầy, nhưng mà có những vị thầy chúng ta gặp một lần là quý, gặp một lần là kính, gặp một lần là trọng. Nhưng cũng có những vị thầy chúng ta thì càng gần càng sợ, càng gần càng gì, càng thấy phiền não, càng gần càng thấy đau khổ, càng gần càng thấy bức bách trong người, khó chịu vô cùng, vân vân. Có những vị thầy chúng ta thấy các ngài chửi, các ngài mắng chúng ta, các ngài dùng, ngày xưa còn hay tu thiền, hay đọc những cái câu chuyện về các vị thiền sư trên thế giới, thì có cái trường hợp mà rất là tâm đắc. Câu chuyện có một người trò theo thầy học đạo 30 năm. Các vị nghĩ nha, theo thầy 30 năm trời để học đạo, tức là tính ra là bằng đúng năm thầy xuất gia, từ khi xuất gia cho đến nay 30 năm theo thầy học đạo. Hỏi cái gì thầy cũng bảo đi lên chùa mà hỏi Phật. Chúng ta thấy 30 năm trời theo thầy học đạo, hầu thầy dậy sớm thức khuya, cơm bưng nước rót, y phục che thân, vân vân. Hầu thầy tần tảo chẳng quản nắng mưa sớm chiều sáng tối, chỉ mong được thầy dạy cho một câu gọi là dĩ tâm truyền tâm, dĩ thanh truyền tâm mà thôi. Mà thầy chẳng nói, thầy hỏi bao giờ cứ lên hỏi, thầy bảo lên chùa mà hỏi Phật. Ấy thế mà trò vẫn gì không bỏ thầy để đi. Bao nhiêu lần hỏi là bấy nhiêu lần thầy bảo là lên chùa mà hỏi Phật. Thế hỏi Phật ở trên chùa thì ai chẳng hỏi được. Xin thưa các vị, các Phật tử thiện nam tín nữ, bà vãi cũng lên hỏi Phật được mà, đúng không? Cứ chi là phải xuất gia mà lên chùa mới hỏi Phật. Phật tử đến chùa cũng hỏi Phật được mà. Thậm chí không phải là Phật tử, là người dân bình thường, là người không có tín ngưỡng tôn giáo, họ đến chùa họ muốn hỏi Phật họ cũng hỏi được mà. Họ lên Tam Bảo họ hỏi Phật. Phật chỉ là pho tượng, đồng tượng gỗ tượng, đất tượng, chì tượng thiếc, vân vân thôi. Ai muốn hỏi gì thì hỏi, trả lời hay không trả lời đó là việc của Phật. Đấy đúng không? Lên chùa muốn cầu, muốn khấn, muốn hỏi cái gì thì hỏi, muốn khấn cái gì thì khấn, muốn cầu gì thì cầu, nhưng được hay không được thì còn là tùy vào mỗi nhân, mỗi duyên, mỗi con người chúng ta vậy. Người ngoài đời họ đến chùa hỏi Phật kiểu đó thì nói làm gì? Nay theo thầy học đạo bao nhiêu năm, chỉ mong là thầy dạy cho một câu để về làm tư lương, nương vào đó để tin sâu nguyện thiết, một lòng thực hành theo giáo pháp của Phật tổ, của thầy truyền trao. Nhưng hỏi lần nào thì thầy cũng bảo lên chùa mà hỏi Phật. Một hôm ông đệ tử nghĩ rằng mình tính ra khi mình xuất gia năm 12 tuổi. Năm nay mình đã 42 tuổi rồi. Tức là 30 năm tròn theo thầy học đạo. Lần nào hỏi thầy cũng được nhận được câu đấy. Cho nên chú Tiểu, không phải chú Tiểu mà vị thầy đã bị tỷ khiêu, như bây giờ là lên thượng tọa đấy. Đấy, 30 năm đi xuất gia là lên thượng tọa đấy đấy. Đấy. Nói đúng hơn là lên thượng tọa đấy. Nhưng mà trong lòng không biết một cái gì về Phật Pháp, vì hỏi thầy thì có trả lời đâu. Suốt ngày chỉ có là đi làm công quả, quét tước chùa chiền, rồi nấu cơm, nhặt rau, bổ củi, trồng rau mà thôi. Thiền, các thiền môn bên Trung Quốc ngày xưa kiểu như thế, tự làm lấy mà ăn. Miền Bắc Việt Nam chúng ta ngày xưa các cụ một thời cũng như thế các vị. Khi thầy về đây chùa Khai Nguyên cũng còn mấy xào ruộng ở trước cửa chùa, mà bây giờ là ở ngay chỗ cổng Tam Quan, mà đi rẽ sang bên tay trái một chút có mấy xào ruộng của chùa. Lúc thầy mới về các cụ vẫn cấy. Ngày xưa năm 97 thì về trông nom cái chùa Ngọc Tân cũng cấy 3 xào ruộng. Có những hôm đích thân thầy với các vãi đi cấy, thế các vãi mới thấy xấu hổ quá, các vãi mới không cho thầy đi cấy. Vì cái ruộng của chùa ngay trước cửa Ủy ban Nhân dân xã. Sau này mình mới biết là các vãi không cho mình đi cấy là vì có nguyên do. Nguyên do vì sao các vị biết không? Nó cũng tế nhị lắm, nhưng mà thực sự mà thấy thì qua cái việc đối nhân xử thế mình mới thấy là có những nơi họ cũng quan tâm đến cái gì, đến cái uy tín của địa phương lắm. Đấy. Sau này thầy mới hỏi rằng vì sao mà các Phật tử không cho thầy đi cấy. Mình lên mình cấy được một tí xong rồi, nó xuất phát từ là cái bác chủ tịch xã, bác đi qua, bác nhìn thấy. Bác chào các Phật tử, xong mình cũng đứng dậy mình chào. Mình chả biết đó là ai, mới về chả biết đó là ai. Thế các vãi mà bảo là chủ tịch xã rồi thầy ạ. Thế mình, ôi giời, chủ tịch xã mà chào sư thế này á. Nghĩ trong bụng thế. Chủ tịch xã mà chào các cụ, các vãi chào sư thế này, cái xã này á, chắc là tốt lắm. Thế là đến chiều lên cấy, sáng lên cấy thì gặp các bác ấy. Chiều lên cấy với các cụ thì vừa lội xuống đồng chưa cấy được tí nào ạ. Vừa lội xuống một tí là bà vãi trưởng cho người lên bảo là nói khéo là thầy đi về có người chờ ở dưới chùa để hỏi việc gia đình, thầy về ngay có việc gấp. Thế về chả thấy ai đâu. Thế hỏi rằng có ai đâu, có ai hỏi đâu. Không có ai hỏi. Thế mình lại định đi lên để cấy với các cụ. Thì ngày xưa ở nhà thầy biết cấy mà. Ngày xưa ở tại gia chưa xuất gia thì cuốc sâu cày ải và đi bừa, đi cấy, đi hái, đi gặt, tất tần tật, may vá, rồi đan lát, cái gì cũng biết. Thấy ngu ngu thế này thôi các vị ạ. Cái việc gì người nông dân làm được, thầy cũng làm được. Kể cả may vá, may còn thậm chí là may đẹp hơn phụ nữ. Thật đấy mà. Thầy vá tích kê, phải nói là vá tích kê ngày xưa quần áo nó rách, vì ngày xưa nghèo khổ phải rách quần áo.
Lấy quần áo là vá tích kê. Tích kê là thế nào? Tức là lấy một miếng vải đắp vào chỗ vá, đắp vào chỗ rách ấy, vá nó lên vuông vuông hoặc là méo méo gì đấy, tùy theo cái hình rách. À, xong rồi cái tích kê nó cũng rách tiếp. Thì vì cái vải á, chọn cái vải quần áo cũ để vá, đè nó lên, mà làm gì có vải quần áo mới như bây giờ các cụ. Cho nên á, nó rách thế rồi lại tiếp tục gì? Nó rách á, thì thường mấy cái hay rách là gì? Rách là thường là chỗ đầu gối và chỗ gì? Chỗ mông. Xin lỗi các vị, chỗ mông hay ngồi gì? Hay ngồi làm việc hay ngồi thì nó hay rách thôi. Chỗ đầu gối cũng thế. Đi làm có những cái chỗ mà tích kê đến gì? Đến 3-4 miếng. Làm sao nó cứ miếng nhỏ nó rách rồi lại lấy miếng to hơn vá ốp nó vào ra bên ngoài là tích, đấy là tích kê. Ngày xưa nó nghèo mới thì phải mặc quần áo rách, mới phải vá tích kê. Bây giờ giới trẻ ở Việt Nam bây giờ quần áo, cái quần bò mới mua ấy, nó mới nó đem đi, nó đi nó xé rách rách ra để nó mặc cho nó gọi là gì? Mốt thời trang. Khác nhau hoàn toàn. Lớp chúng ta ngày xưa, chúng tôi ngày xưa với các cụ chúng ta ngày xưa, chúng ta vì nghèo, vì khổ, vì thiếu ăn, thiếu mặc, vì chiến tranh loạn lạc chưa xong hoặc vừa mới xong, cho nên chúng ta còn nghèo, còn đói, còn khổ. Vì vậy mà chúng ta phải ăn đói mặc mặc rách, mặc vét, vân vân. Đấy, trẻ bây giờ nó sướng quá, nó lại hóa gì? Nó lại hóa, các cụ bảo sướng quá lại hóa gì? Không, nói thế nó lên nó chửi thầy chết. Sướng quá nó hóa gì không biết. Nhưng mà quần áo á, mới mua đem về nó làm, nó cứ rách rách, nó xé xé, nó làm rách rách ra, nó mài mài cho nó rách, nào rách mông, rách gối, rách đủ các nơi ra để sao nó mặc. Nó bảo đấy là gì? Mốt thời trang. Nó khác nhau ở những chỗ đó các vị. Đấy, thầy đang nói là, đang nói cái chuyện thầy đi cấy buổi sáng. Buổi chiều vừa lên chưa kịp cấy thì thấy bà vãi cho người lên gọi, giật về bảo là có khách đến chùa hỏi việc quan trọng gấp, về chả thấy ai đâu hỏi. Hỏi ra thì bà bảo thôi, thầy đừng đi lên đấy nữa, thầy lên đấy làm mất mặt chúng con đó. Thế mình nói sao cụ lại nói thế? Tôi đi lên để tôi cấy với các vãi làm gì mà mất mặt các bà, mất mặt các cụ. Bảo không thầy ạ, trưa nay con về ăn cơm, ông chủ tịch xã sang nói với con về chưa kịp, sang nói với con trai của con. Con trai con cũng làm ở xã, con trai con làm cán bộ địa chính xã. Thì ông chủ tịch xã ông sang tận nhà con, ông tìm con nhưng mà con chưa về. Ông ấy bảo với con trai con là về bảo mẹ là không được cho nhà chùa lên cấy ở chỗ đó làm gì? Làm mất mặt chính quyền, mất mặt địa phương, mất mặt nhân dân, mất mặt nhà vãi. Vì sao? Vì các bác nghĩ rằng chẳng lẽ cả dân cả làng chúng ta đón sư về chùa không có một ngày được một cân gạo để nuôi sư hay sao? Mà để sư phải tự mình đi cấy như thế làm mất mặt địa phương. Cũng có những nơi họ tế nhị như thế. Và nhất định không cho thầy đi cấy. Và tâm nguyện một ngày không làm, một ngày không ăn của thầy ở chùa Ngọc Tân bị phá sản ngay từ buổi sáng đầu tiên đi cấy. Và các vị biết không, bắt đầu từ đó, hết cái mùa cấy năm đó là các bác lãnh đạo địa phương cũng không cho các già vãi cấy nữa. Cả chùa Ngọc Tân và chùa Pháp Vũ đều có ruộng ở trước cửa đấy. Mỗi chùa có 3 sào, các bác không cho cấy nữa. Và cho bác chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xuống nói với nhà chùa thôi, nhà chùa về đây trông nom chùa cảnh cho địa phương. Nhà chùa chỉ cần hướng dẫn cho các Phật tử tụng kinh niệm Phật và làm thiện là được rồi. Nhân dân chúng tôi không để cho nhà chùa đi cấy. Anh em ở Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã bàn nhau rồi, mỗi một năm nhà chùa chỉ ăn hết khoảng 1 tạ thóc thôi. Một mình một thầy chỉ ăn hết 1 tạ thóc. Nhưng anh em Đảng ủy ban đã bàn nhau rồi, mỗi một năm là đem cúng nhà chùa 2 tạ thóc, thóc tẻ và 50 cân thóc nếp để nhà chùa có thể ăn Tết rồi ăn các ngày lễ, lễ lạc vân vân. Và đúng như thế, năm nào cũng thế, là đến cứ đến mùa gặt vụ chiêm thì mang 50 năm mang 1 tạ thóc xuống, đến vụ mùa lại 1 tạ thóc xuống, mang bằng thóc chứ không mang bằng tiền. Và đến Tết đó thì Tết nào cũng thế, khoảng độ tầm 24-25 Tết bắt đầu làm, đấy là đất bánh gai, làm 3 mâm bánh gai, một mâm cúng Phật và mâm cúng tổ và một mâm cúng mẫu. Đấy, rồi thêm nữa là một mâm gạo nếp, một mâm gạo tẻ. Đấy, ngoài cái mang thóc rồi một mâm gạo tếp, mâm gạo tẻ, nó khoảng nói là mâm thì nó không đúng, nó phải yến, yến gạo nếp, yến gạo tẻ để nhà chùa ăn Tết. Có những nơi họ rất là cẩn thận như thế. Thầy cũng chủ trì 7, 8, 9 ngôi chùa rồi nhưng mà chưa thấy chính quyền ở đâu họ cẩn thận như thế. Phải nói đây là cái sự quan tâm đặc biệt mà thầy thấy. Riêng ở cái chùa Ngọc Tân thầy thấy chính quyền, các bác lãnh đạo ở xã Yên Sở ngày xưa thầy ở đó là được quan tâm, cái chỗ mà thậm chí là còn không cho mình đi cấy, sợ làm ảnh hưởng đến uy tín của địa phương. Và đoán sư về mà không nuôi được sư thì sợ các thôn khác, các xã khác, các nơi khác họ nói cho. Đấy, có những cái tinh thần xóm làng, tinh thần làng xã và cái uy tín làng xã họ đặt lên cao như thế. Cũng không sao, thì mình là càng có thời gian để học tập, không có thời gian để không phải bỏ thời gian để đi cày đi cấy thì mình có thời gian để học tập. Đấy, đang nói cái câu chuyện mà vị thiền sư ở Trung Quốc nó mở rộng đấy như thế để chúng ta thấy rằng đấy, trong cuộc sống Phật pháp nó ngay tại thế gian này thôi các quý vị. Vì đệ tử 30 năm theo thầy, hỏi cái gì thầy cũng chẳng trả lời, bỏ lên chùa mà hỏi Phật. Thế ngẫm lại đã, từ năm 12 tuổi đến năm nay là 42 tuổi, tức là 30 năm tròn xuất gia theo thầy, chẳng được thầy dạy câu gì. Cho nên ông ấy chần chọc đến 9-10 giờ đêm ông vẫn không ngủ được. Ông ấy quyết định thôi, hôm nay lên hỏi thầy một lần cuối, nếu mà thầy không trả lời sáng mai đi luôn. 30 năm hầu thầy như vậy cũng đã gì, trọn vẹn là tâm ý của người đệ tử, của người làm trò rồi. Cho nên lần này sẽ lên hỏi, lần này là lần cuối cùng lên hỏi thầy, thầy không nói cái gì là sẽ gì, đường anh đi, anh đi, đường em đi, em đi. Đấy, bắt đầu này lấy hết can đảm dũng khí, bắt đầu là đi lên gõ cửa phòng thầy. Thầy hỏi ai đấy? Dạ bạch thầy, con đêm hôm khuya khoắt còn lên gõ phòng tôi làm gì? Bạch thầy, con có việc muốn hỏi thầy ạ. Tôi đã bảo rồi, có gì muốn hỏi lên trên chùa mà hỏi Phật mà nè. Dạ không ạ, con lần này con nhất định phải hỏi thầy, con không hỏi Phật. Vì con hỏi Phật 30 năm nay Phật không trả lời cho con được một câu nào. Làm sao khi thầy bảo hỏi lên chùa mà tụng kinh hỏi Phật, thì tụng kinh hỏi Phật thì vẫn chưa minh tâm kiến tính được. Phật bảo đến giờ cứ lên chùa mà hỏi Phật bằng cách gì? Tự tụng gì? Tụng kinh. Nhưng mà 30 năm nay tâm con gì? Nó vẫn chưa an. Con tụng kinh nhưng mà tự con á vẫn chưa thấy an. Tâm con là chưa khai, trí con chưa sáng, tâm con chưa an. Cho nên con sẽ lên, con muốn lên để hỏi thầy. Đó. Không biết là thầy có biết hay không, mình không biết. Nhưng mà bây giờ nghe đệ tử ở ngoài nói rằng không, lần này con muốn hỏi thầy. 30 năm con hỏi Phật nhưng con chưa được Phật trả lời cho con được hiểu, cho nên tâm con chưa an. Thầy nghe đệ tử nói như vậy mới nghĩ là, không biết thầy nghĩ thế nào, nhưng mà theo thầy nghĩ rằng chắc lần này mà mình không mở cửa, không trả lời cho nó, chắc nó đi mất. 30 năm công cốc thì toi, trồng cây gần đến lúc hái quả thì lại bị trâu bò nó vào, nó phá mất thì dở hơi. Cho nên thầy ở trong cũng phải gì? mở hé hé cửa ra. Vừa hé cửa ra một cái thì thấy trò gì? Cho chân bước vào. Trò vừa cho chân bước vào, thầy đóng sập cửa lại làm gì? Nát mất một ngón chân út của trò. Trò đau quá kêu oai oái cả lên. Kêu oai oái cả lên, bắt đầu thầy mới hỏi cái gì đang kêu đấy. Trò bảo dạ thưa thầy, thầy đóng cửa làm nát mất chân con rồi. Thầy bảo cái gì là chân của con? Giờ cái chân máu me be bét, đây là chân của con này. Thầy đóng cửa làm nát cái chân của con này. Trò nói như thế, thầy lại vặn lại tiếp. Con xem lại xem. Xem khắp xem cái gì là chân của con. Có cái gì là thật chân của con không mà con cứ chấp vào cái chân của con. Ngay câu nói đó, trò hoát nhiên đại ngộ, tâm tính rộng rang, biết rằng gì? 30 năm nay chưa từng một giây phút nào là thầy không rèn mài, không rèn rũa, không dùi mài và không giặt rũ cái tâm tính, cái vọng tâm của mình. 30 năm mình hỏi thầy, thầy chỉ cho mình một câu trả lời, lên chùa mà hỏi Phật, tức là đi lên, chịu khó lên chùa mà tụng kinh mà ngồi thiền. Đấy, ý là như thế, đại ý nhà thiền họ nói như vậy, nhưng mà nói trong nhà thiền như thế, lên chùa mà hỏi Phật, không phải cứ lên đấy mà dạ thưa Phật tổ, con từ đâu đến đây. Nếu lúc đó mà gì, Phật mà tượng Phật biết nói rồi, con từ bụng mẹ của con đến đây, chắc chạy mất dép. Con nó từ nghiệp mà đến đây, chắc là chạy mất dép. Đã. Nhưng mà đây không phải là thầy bảo trò lên chùa mà hỏi Phật cái kiểu đấy, mà lên mà hỏi Phật ở đây, tức là chịu khó để mà tụng kinh, lễ sám và thiền hành. Trò 30 năm y giáo làm theo, nhưng mà phải muốn được thầy nói cơ. Trong lòng suy nghĩ bụng bảo dạ thầy, lần này mà thầy không nói thì chắc ngày mai mình sẽ phải ra đi. Vì không biết ông thầy của mình cứ ở tu như này thì không biết mình sẽ đi về đâu. Năm nay cũng đã ngoài 40 tuổi rồi, ngoại tứ tuần rồi, chưa có một chút kiến thức trong tâm thế này thì làm sao có thể báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai sau này được. Làm sao có thể hoằng dương chính pháp, làm tỏ rạng tâm tông được. Cho nên mới khởi cái tâm ấy. Đấy, đang nói cái khi mà người thầy dùng cái phương tiện kẹp và nát chân ngón chân của đệ tử, dùng cái phương tiện để đó để hỏi đệ tử, thì đệ tử lúc đó mới hoát nhiên đại ngộ. 30 năm trời thầy dạy mình là gì? Xả bỏ bản ngã, bỏ đi cái bản ngã, bỏ đi cái bản thân chấp trược mà mình đang cho là thật có kia. Cho nên khi thầy kẹp nát ngón chân út của mình lên la oai oái, thầy hỏi lên kia là ai? Bảo thầy kẹp nát ngón chân của con rồi. Thầy bảo là đấy, chỗ nào là của con và cái chỗ nào là thân của con, chân nào là của con, vân vân. Trò mới hoát nhiên đại ngộ. Khi ngộ rồi thì xin thưa các vị, ngộ rồi mới biết là gì. Giống như đêm tối tất cả trong cái căn phòng trong hội trường này đóng hết cửa lại, điện bị tắt, tương tự như thế. Khi mê thì giống như gì? Bóng tối phủ tràn đầy khắp căn phòng. Tức là khi mê thì chúng ta gì? Chẳng nhận chân được các pháp, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là tiểu, đâu là đại, đâu là thiên, đâu là viên, vân vân, như ngài Tỉnh Am đã dạy mà thầy sắp giảng vậy. Còn khi ngộ giống như gì? Giống như mặt trời mọc lên ở đằng đông, phá đi tất cả những chỗ tối tăm ở nhân gian chúng ta. Giống như là những bóng điện, bóng đèn, ánh nến thắp đầy lên, bật sáng lên thì căn phòng này bóng tối sẽ đi vào dĩ vãng, sẽ vụt tắt ra ngay, nhường chỗ lại cho quang minh, ánh sáng chiếu soi vạn vật vậy các quý vị. Người tu cũng như thế, khi mà tỏ ngộ được chân tâm, giống như trong căn phòng tối được bật điện sáng lên vậy, giống như màn đêm tối đã bị ánh mặt trời xua tan đi vậy các quý vị. Cho nên người học Phật chúng ta phải chú trọng đến cái vấn đề tu tập cho chính bản thân mình, chứ chẳng phải là hướng tâm ra bên ngoài để tranh giành hơn thua thắng thiệt, cãi cọ lẫn nhau. Đặc biệt trong cái thời gian gần đây, ở trên mạng xã hội chúng ta thấy thì rất nhiều người xưng là Phật tử đi lên mạng xã hội để chửi nhau, thậm chí chửi cả chư tăng chư ni, chửi cả các Phật tử khác, tạo thành một cái làn sóng gọi là thóa mạ nhau ở trên mạng xã hội, rất là đau lòng. Vậy mà trên ảnh đại diện của họ đều để hình Phật, hình Bồ Tát, hình bông sen, và họ đều nói rằng họ là một Phật tử thuần thành, một Phật tử yêu mến đạo Phật, bảo vệ chính pháp, vân vân. Không biết là chính pháp có được bảo vệ bởi họ hay không, nhưng mà trước tiên chúng ta thấy rất nhiều người nghi ngờ Phật giáo, thậm chí là có người chán ghét Phật giáo và cho rằng Phật giáo toàn những kẻ xuất gia ti tiện, đê hèn, bẩn thỉu, thậm chí là ác tăng, ác ma như thế. Xin thưa các quý vị, chúng ta phải biết rằng đã là một tổ chức thì không có một tổ chức nào là tất cả con người trong tổ chức ấy đều hiền lành, thánh thiện và đều thành Phật, thành Bồ Tát hết cả. Chúng ta nhớ là thời Đức Phật còn tại thế còn có Đề Bà Đạt Đa, còn có nhóm lục quần thì khiêu tăng, lục quần thì khiêu ni. Còn có rất nhiều các ngoại đạo song hành thời Đức Phật tại thế ở tại đất nước Ấn Độ. Và chúng ta cũng nhớ là chính Đức Phật còn bị các ngoại đạo gì? Họ hùn nhau vào để chống phá Đức Phật, vu oan phỉ báng Đức Phật, vân vân. Cho nên thế giới này, Đức Phật nói đến với thế giới này là quái xa bà, uế trược, uế độ. Thánh phàm đồng cư, phàm nhiều hơn thánh, thánh thì rất là ít, mà phàm thì quá chi là nhiều. Cho nên đã là một tổ chức tăng đoàn trong Phật giáo, thì chúng ta không thể nào mà mong rằng ở thế giới xa bà này, tất cả những người xuất gia đều là những vị thánh tăng, đều là những vị Bồ Tát, đều là những vị tu sĩ chân chính hết được các quý vị. Không có. Nếu một ai đó mà mong rằng tôi phải nhìn thấy tất cả các sư ở cõi xa bà này, các sư ở Việt Nam này đều là những vị xuất gia chân chính, lương thiện, thuần hậu, trí tuệ, vân vân, tôi mới tin Phật, tôi mới theo Phật, thì xin thưa các vị, không bao giờ có đâu. Chúng ta phải biết càng về thời mạt pháp thì y kinh, y luật, y Phật trở chế, chúng ta thấy Phật dạy càng về thời mạt pháp, người xuất gia thì có thể nhiều, rất nhiều, nhưng mà bậc thánh tăng, bậc xuất gia chân chính thì gì? Ít, quá ít vậy. Ít chứ không phải không có, các quý vị nhé. Ít chứ không phải không có. Có chứ, nếu không có thì Phật giáo chúng ta bị suy đồi, bị tận diệt từ lâu rồi. Nếu chỉ toàn những phàm phu tăng, những kẻ bại hoại tăng như là tổ Quy Sơn và tổ Liên Trì Đại Sư dạy ở trong cái quyển Trúc Song Tùy Bút, thì Phật giáo đã hủy diệt từ lâu rồi. May mắn cho chúng ta là trong hàng phàm tăng cũng có những bậc thánh tăng, những bậc xuất gia chân chính đang trên con đường, đang trên bước đường cầu đạo, gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Vì trong Phật pháp của chúng ta còn có hạng xuất gia như thế, những người xuất gia như thế, cho nên vẫn còn gì, còn có chúng sinh có tín tâm quy kính và hộ trì Tam Bảo, hộ trì chính pháp và đi theo con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy. Vì còn có các hàng Bồ Tát, các pháp thân đại sĩ, các ngài vì thương tưởng chúng sinh mong muội ở thế gian, cho nên thì hiện thành những người xuất gia hoặc những cư sĩ tại gia để tùy duyên tùy nguyện để hộ trì chính pháp, hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh. Cho nên cũng giữ được một phần nào cái nền nếp quy củ gia phong của nhà Phật chúng ta. Chính vì vậy cho nên vẫn còn có người tin yêu, tín kính và hộ trì Tam Bảo. Mà chúng ta thường thấy những cái bậc mà long tượng trong Phật pháp cái thời này thì thường là đại đa số các cụ thường là ẩn là nhiều. Ẩn ở đây là sao? Tức là bên ngoài thì cứ giả vờ khù khù, khờ khờ, ngu ngu ngơ ngơ á, không có thể hiện là mình là bậc xuất chúng hay là tài giỏi hay là gì cả. Các cụ chỉ bình thường thôi. Đấy, các vị xem lại lịch sử Phật giáo Việt Nam năm 1963. Khi mà Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm họ đàn áp Phật giáo, đàn áp Tăng Ni để cho tôn giáo khác, tôn giáo mới lên cai trị miền Nam Việt Nam chúng ta cùng với chế độ của Mỹ Ngụy đằng trong. Mà lúc đó là Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Cẩn, ba anh em. Chúng ta thấy Phật giáo bị bài xích, bị đàn áp đến cái mức là ngày lễ Phật đản không được treo cờ. Tức là không được cho Phật giáo treo cờ. Mà cờ là gì? Là cái biểu tượng thiêng liêng của Phật giáo trên toàn thế giới. Trong đó có Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Không được cho tăng ni Phật tử tụ tập và đông người để tổ chức lễ tắm Phật, lễ Phật đản trong một ngôi chùa. Như thế cơ mà. Hay là ở tư gia các Phật tử cũng không được tụ tập. Gọi là nhà ai biết nhà đấy, chùa nào biết chùa đấy. Mà không được chống rong cờ mở, không được cờ quạt, băng rôn khẩu hiệu kính mừng đại lễ Phật đản ABC gì đó để răng ra cửa chùa, răng ra ngoài đường. Chính vì vậy cho nên mới có gì? Các cuộc gọi là tuần hành đòi tự do tôn giáo từ Huế trở vào hết các tỉnh thành miền Nam Việt Nam chúng ta. Năm 1963 là lúc cao điểm nhất. Mà lúc đó chúng ta phải biết là một vị hòa thượng gọi là thượng nhân bất lộ chân tướng, bình thường, cuộc sống bình thường của Ngài, Ngài cũng chẳng có lên giảng nhiều, cũng chẳng có tham gia chức sắc trong giáo hội cao, rất bình thường thôi. Trụ trì một ngôi chùa và thỉnh thoảng cụ cũng đi độ đám, cũng đi tụng kinh cho các Phật tử. Các Phật tử người dân có người mất cũng thất trai tuần 35-49 đến nhờ Hòa Thượng. Hòa Thượng vẫn gì? Vẫn tụng kinh, vẫn cúng 35-49 thất trai tuần bình thường như tất cả các vị sư khác, các vị chùa khác. Cái ẩn của Ngài đó là gì? Ngài chuyên chỉ kinh Pháp Hoa và niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Mà bình thường thì chúng ta thấy các sư mà tụng kinh, các Phật niệm Phật, sư niệm Phật thì đấy là chuyện bình thường, đúng không? Sư tụng kinh, sư niệm Phật đó là chuyện bình thường, ngày sáu thời chuyên tâm tu tập cơ mà. Đấy. Trong cảnh sách là ngày sáu thời chuyên tâm tu tập, không chuyện trò đoán tiếp vãng lai. Nếu còn giao thiệp bề ngoài, chỉ e tịnh nghiệp phí hoài công phu. Đấy là các sư đi tu thì đương nhiên rồi. Việc tụng kinh niệm Phật là việc đương nhiên của các sư, giống như các Phật tử ở ngoài xã hội đi làm. Các Phật tử thì đi làm, đi cày, đi cấy, đi buôn, đi bán để kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con, nuôi gia đình và làm giàu cho xã hội. Nhưng còn các sư đi làm bằng cách là gì? Tụng kinh niệm Phật, truyền kinh giảng đạo. Tụng kinh niệm Phật, trì chú và ngồi thiền đó là gì? Tu cho bản thân. Giống như các Phật tử chúng ta đi làm là để nuôi gì? Có tiền để nuôi gì? Nuôi gia đình, nuôi bản thân. Đi làm cho gia đình, cho bản thân. Còn mình mà làm mà nhiều mình đóng thuế, đó là góp phần xây dựng đất nước, xây dựng quốc gia ngày càng phát triển, giàu đẹp, vững mạnh, vân vân. Các sư đi tu xuất gia, chăm chỉ, chỉ trai giữ giới, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, vân vân. Đó gọi là tu cho bản thân, cũng giống như chúng ta làm để nuôi sống bản thân và gia đình nhà mình. Còn các sư mà thuyết pháp độ sinh, dẫn dắt hữu tình, cùng biết phát Bồ Đề Tâm, quy Tam Bảo, tin sâu nhân quả, cùng nhau tu thiện, vân vân. Thì đó là gì? Ví như là người ở ngoài xã hội chúng ta làm được ra nhiều của cải, tiền tài, của cải vật chất là đem gì? Đóng thuế, đóng má đầy đủ để giúp đỡ nhiều người. Tức là xây dựng quốc gia xã tắc. Bây giờ nhiều người họ nói rằng, không chỉ bây giờ đó, ngày xưa nhà Nho cũng có thời gian họ bài xích Phật giáo, họ cho rằng gì? Các sư là những kẻ ăn bám ở xã hội, chẳng làm một cái gì cả, không làm một cái gì cả, ngày nào cũng gõ mõ tụng kinh cốc cốc, sáng trưa chiều tối, một ngày 5-6 thời gõ mõ tụng kinh cốc cốc, chẳng làm gì ra sản phẩm cho xã hội, cho đất nước cả. Xin thưa các quý vị, nếu nói là người không đi cấy, đi cày, không đi làm các xí nghiệp, các công ty, thì đều là người vô dụng hết hay sao? Các quý vị nghĩ xem, các bác sĩ, các thầy cô giáo, các thầy cô giáo nếu mà muốn là một giáo viên giỏi, dạy giỏi, thì phải luôn luôn gì xem và soạn giáo án, đúng không? Ở đây có ai từng làm thầy cô giáo chưa, giơ tay xem nào. Nghỉ hưu rồi cũng được, còn không đừng ngại giơ tay thôi, thì không phỏng vấn gì đâu, phải là làm giáo viên thôi, giơ tay xem. Bên này khá nhiều. Cảm ơn các thầy các cô, xin cho thầy gọi là các thầy các cô, vì chuẩn bị đến ngày khai giảng năm học mới rồi cho các học sinh các con rồi. Đấy thì xin thưa các thầy các cô, nếu như một ngày nào đó những người làm công nhân, những người làm nông dân, họ bài xích, họ nói rằng các thầy, các cô là những người vô dụng cho xã hội. Thao thao bất tuyệt chỉ nói bằng lời, có làm gì ra sản phẩm không? Hay là các thầy, các cô chỉ lên gì, đứng trên bục giảng, nói thao thao bất tuyệt xong rồi bắt chúng tôi phải đem gì? Đem tiền đóng học cho con cái chúng tôi. Các thầy, các cô có lợi ích gì không? Có làm ra sản phẩm không? Có tự đi cày, đi cấy lấy mà ăn không? Có làm được gì cho xã hội không? Hay là chỉ nói suông ở trong gì? Trong sách, trong vở, trong chữ, trong nghĩa, mài chữ ra mà ăn được không? Vân vân và vân vân. Các vị nghĩ xem, nếu một người nào đó mà nói như vậy thì chúng ta ghét họ là chúng ta thương họ? Ghét hay thương? Các thầy, các cô, nếu có một ai đó nói thì chúng ta ghét hay thương? Chúng ta thương họ. Chúng ta thương họ vì họ không hiểu một cái gì cả. Nếu mà không có các thầy, các cô đứng trên bục giảng nói lại những lời dạy của các bậc tiên triết, các bậc thánh hiền, các bậc tiền bối hữu công đi trước, không có các thầy, các cô đem truyền lửa, cái ngọn lửa yêu nước từ cha ông, từ khi dựng nước, giữ nước cho đến bây giờ, thì làm sao cho con cái của họ thành người hiền, người thiện, thành người tốt, người giỏi được các quý vị? Nay vì ghen ăn tức ở, hay vì một cái sự hiểu biết nào đó, nó chưa nhận thức được một cách tổng quát, chưa một cách sâu sắc, họ đi nói rằng chỉ có họ là những người nông dân, là những người công nhân, những người lao động làm ra sản phẩm để cống hiến cho xã hội, cho đất nước, cho dân tộc, cho nhân loại mới là con người đáng kính trọng. Còn những người mà không làm ra sản phẩm như họ, chỉ nói suông ở trên bục giảng, thao thao bất tuyệt trên bục giảng ấy là vớ vẩn, là linh tinh, là kẻ ăn bám thế này thế nọ thế kia, thì thực sự xin thưa các quý vị, chúng ta thương họ nhiều hơn là ghét họ, vì thực sự họ có một cái nhìn nhận gọi là tà kiến, sai lầm đến cái mức độ gọi là trầm trọng như thế. Tương tự như vậy, đem từ cái màn hình ấy gấp lại màn hình ở bên này, theo như các cháu nó làm vi tính, làm đồ họa mà, một cái máy, một cái cây thôi, một cây vi tính, một cái cây vi tính, một cái bàn phím, một con chuột, nhưng mà có thể nó để 2, 3, 4 cái màn hình, nó gấp từ cái màn hình này sang màn hình kia, cái màn hình kia, nó gấp gấp từ màn hình này, bây giờ là công nghệ thông tin nó phát triển lắm các vị, nó gấp từ màn hình này, gấp sang màn hình nọ, gấp sang màn hình kia, vẫn là cái đó thôi. Đó. Thì các vị thấy, nếu gấp từ cái này, màn hình các thầy cô giáo đứng trên bục giảng, gấp sang màn hình của gì? Chư Tôn Đức Tăng Ni xuất gia chân chính, ngày đêm trước là lo tu tập cho bản thân, rồi mài kinh sử Tam Tạng thánh điển của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính. Sau nữa là để khuyến khích, khuyên răn, động viên các Phật tử bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, ăn quả nhớ người, trồng cây. Học Phật thì luôn phải yêu, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, thương muôn loài chúng sinh, tức là hướng thiện cho người, người dân, hướng thiện cho đồng bào Phật tử. Vì Việt Nam chúng ta nói là số lượng Phật tử là có đến khoảng độ tầm 20-25% dân số, nhưng thực sự xin thưa vị còn nhiều hơn, ít nhất cũng phải gì 4-50 triệu
người dân Việt Nam á, có cảm tình với Phật và có tâm với Phật. Và trong 40-50 triệu dân đó thì ít nhất cũng phải có gì, có đến 1/3 hoặc là gì, đến già nửa những người quy Tam Bảo là Phật tử tại gia. Nhưng vì ở trong gì? Vì ở trong chứng minh thư dân dân ghi tôn giáo không, đều ghi là không. Nhưng chúng ta đều là gì? Đều là Phật tử quy rồi, nhưng mà trong chứng minh thư nhân dân chúng ta đều ghi là gì? Khi hỏi tích cái môn tôn giáo có hay không thì Phật giáo chúng ta đều ghi là không. Vì cái này nó tế nhị về mặt chính trị, xã hội. Nhưng còn các tôn giáo khác á, ví dụ theo Tin Lành họ ghi là Tin Lành. Theo Công giáo họ ghi là gì? Công giáo. Đấy, bên kia họ theo Công giáo ghi là Công giáo, theo Tin Lành ghi là Tin Lành, theo Cao Đài ghi là Cao Đài, theo Hòa Hảo ghi là Hòa Hảo. Không có chuyện không. Nhưng với Phật tử chúng ta, mặc dù chúng ta đã quy Tam Bảo là đệ tử tại gia của nhà Phật rồi, nhưng khi ra chỗ Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân phường hoặc là lên quận, lên huyện làm chứng minh thư nhân dân, các bác bên công an làm hộ tịch hộ khẩu hỏi theo tôn giáo không, chúng ta bảo gì? Có. Theo tôn giáo nào? Và theo Phật giáo. Thế thì qua cái mục có hay không đó, chúng ta thấy rất tế nhị. Không, chiếm đến 95-98% là không. Không biết các chứng minh thư các vị có không? Có theo tôn giáo không? Hay là không? Không mà. Nếu thế thì không theo thì ngồi đây làm gì, đi về đi. Hả? Có theo ngồi đây thì về đi. Đấy. À, trên phương diện giấy tờ danh nghĩa, vì những vấn đề tế nhị chúng ta không nói là có. Nhưng thực tế trong tâm chúng ta có gì? Có Phật, kính Phật, thậm chí là đệ tử tại gia của Đức Phật, là con của Đức Phật, tu tập và tại gia, tu hành tại gia.